Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 31 phút tại Texas và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại thành phố Houston và 1600 AM tại thành phố Dallas. Tiết mục Điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Tu Nga tại Granbury, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và trước hết, từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Chúng ta đã tiến đến ngày bản lề của một tuần và thời tiết bên ngoài rất nóng, nhưng mà tình hình thế giới cũng nóng không kém. Tiếp sau những cái vụ liên quan đến cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Kim, thì những cái vụ tiếp theo như là vụ Biển Đông hoặc là tình hình tại Syria vẫn khiến tình hình thế giới gọi rằng là tình vẫn chưa yên đó cô Thu Nga.
Đúng rồi, làm sao mà yên được, vẫn tiếp tục nóng lên giống như là thời tiết ở tại Texas này. Về cái việc mà gặp thượng đỉnh giữa ông Donald Trump và ông Kim Jong-un bây giờ cũng vẫn là cái đề tài mà rất là nóng. Và hai ông này khi mà nhìn hai cái miệng thì hai ông cái miệng là có vẻ là tròn do hết, mà mặt thì có vẻ là cũng nghiêm trọng lắm. Tuy nhiên là Tòa Bạch Ốc nói rằng đã sẵn sàng cho cái cuộc họp thượng đỉnh giữa hai người này vào ngày 12 tháng 6. Và phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc là Sarah Sanders đã loan báo như thế. Và trước đó thì Tổng thống Trump xác nhận rằng giới chức hàng đầu của Triều Tiên là ông Kim Jong-un ở trên đường đi tới New York để gặp Ngoại trưởng Mike Pompeo. Ngoài ra các toán giới chức Mỹ cũng đã tới cái vùng mà phi quân sự ở Triều Tiên ở Singapore để mà chuẩn bị cho thượng đỉnh Mỹ-Triều. Và phát ngôn nhân Sanders cho biết là kể từ sau lá thư của Tổng thống Donald Trump gửi cho phía Triều Tiên vào tuần trước hủy cái cuộc họp thượng đỉnh với ông Kim Jong-un thì có vẻ là ở bên kia chú tâm hơn. Và cái người mà đi tới mà tới Hoa Kỳ để mà dọn đường trước đó thì theo báo chí nói rằng ông này đã từng bị giáng cấp rồi đi học tập cải tạo mở ngoặc và đóng ngoặc, từng gặp nhiều khó khăn, nhưng bây giờ ông là người mà quyền lực nhất ở Triều Tiên đó Quang Hưng.
Dạ vâng, nếu mà nói về ông Kim Jong-un thì ông này được xem là một trong những cái người tin cận nhất của ông Kim Jong-un. Ông này trước đây là một trong những cái người đứng đầu cái cơ quan tình báo quân đội của Bắc Triều Tiên và hiện nay là phó chủ tịch ủy ban trong đảng cầm quyền hiện nay của ông Kim Jong-un. Thì đây là một trong những cái giới chức cao cấp nhất đang đến thành phố New York từ ngày hôm nay để mà nói chuyện về cái cuộc hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và ông Kim Jong-un, cũng như là về cái chương trình vũ khí nguyên tử của ông Kim Jong-un. Thì theo như là báo chí, họ cho biết là họ đã nhìn thấy ông Kim Jong-un này ở phi trường ở Bắc Kinh vào sáng sớm ngày hôm nay. Và ông Kim sau đó bước vào một cái chiếc máy bay của Air China. Mà cái chiếc máy bay này dự trù sẽ đến New York vào ngày hôm nay. Ông Kim đó, ngày hôm qua thứ ba là ông ta đã đến Bắc Kinh đi cùng theo với ít nhất là 5 viên chức của phía Bắc Triều Tiên. Có lẽ là đến đây để mà nhận những cái lệnh của ông Chủ tịch Tập Cận Bình Chăng. Ông Kim này đó, người ta chọn ông ấy là đến New York là bởi vì cái thứ nhất ông này cũng đã từng là cái người rất là dễ liên lạc với lại các giới chức của Bình Nhưỡng. Và Bắc Triều Tiên cũng như là Hoa Kỳ, chúng ta cũng biết rằng là chưa có chính thức chấm dứt cái chiến tranh và cũng chưa có những cái sự liên hệ ngoại giao. Bởi vì cái cuộc chiến Triều Tiên năm 1950 và 53 nó chỉ kết thúc với một cái lệnh hưu chiến mà thôi, chứ không có hoàn toàn ký kết bất cứ một cái thỏa thuận hay là một cái hiệp ước nào. Ông Trump vào ngày hôm qua thứ ba thì có xác nhận là ông Kim sẽ gặp gỡ với lại Bộ trưởng Ngoại giao ông Mike Pompeo vào ngày hôm nay hoặc là vào ngày mai. Đồng thời ông này có mang theo một cái lá thư của ông Kim Jong-un mà ông Kim này đó thì sẽ trao tận tay cho Tổng thống Donald Trump, nhưng mà không có biết là chừng nào ông ta sẽ đến Hoa Thịnh Đốn. Ông Trump và ông Kim Jong-un dự trù là sẽ tổ chức cái cuộc hội nghị thượng đỉnh vào ngày 12 tháng 6 này tại Tân Gia Ba. Và ông Kim Jong-un này trong một chuyến đi Hoa Kỳ thì người ta đoán chắc là cái cuộc họp này nó đang ở trong cái giai đoạn coi như được xem là kết thúc, coi như là đã xong hết tất cả rồi đó anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Theo đúng lý thuyết đó, thì ông Kim này không được đến Hoa Kỳ theo những cái lệnh trừng phạt mà chính quyền Washington áp đặt đối với ông này. Nhưng mà vì những cái lý do khác nhau nên vì thế ông này đã đến Hoa Kỳ. Nhưng đối với những người gọi rằng là bảo thủ đó thì họ nói rằng này, ông này không được đến Hoa Kỳ nên vì thế ông phải đáp chuyến bay sang Trung Cộng để mà từ đó mới bay sang Hoa Kỳ. Nhưng theo nhiều nhiều chuyên gia đánh giá, rõ ràng là lần này ông Kim Jong Un này đến Bắc Kinh trong ngày hôm qua để mà nhận những cái chỉ thị mới từ ông Tập Cận Bình. Và đúng như vậy thưa quý vị, theo bản tin cho biết á, thì Tòa Bạch Cung cũng đã lên tiếng xác nhận là Ngoại trưởng Mike Pompeo sẽ gặp ông Kim Jong Un này trong tuần này để bàn một số vấn đề liên quan đến cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Kim Jong-un và ông Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong ngày 12 tháng 6 tới đây tại Singapore. Và Tòa Bạch Cung cũng đã lên tiếng cho biết rằng là cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai vị nguyên thủ quốc gia đã sẵn sàng và chắc chắn sẽ diễn ra theo đúng như lịch trình ban đầu. Bà Sarah Sanders là phát ngôn nhân của Tòa Bạch Cung đã nói, Tổng thống nghĩ các cuộc thảo luận đang diễn ra rất tốt đẹp và rằng các cuộc gặp sẽ diễn ra để mà chắc chắn sẽ có những cái bước tiến triển mới. Trước đó, ông Trump cũng đã xác nhận rằng giới chức hàng đầu của chính quyền Bình Nhưỡng là Kim Jong-un đang trên đường tới New York để gặp Ngoại trưởng Mike Pompeo. Ngoài ra, các nhóm tiền trạm của Hoa Kỳ cũng đã đến khu vực phi quân sự ở Bắc Triều Tiên và Singapore để chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh lần này. Nhưng mà nhiều người vẫn lo sợ với tính cách thất thường của ông Trump, thì không biết ổng hứng lên ổng lại hủy nữa thì nhiều người lại hụt hẫng thêm lần nữa rồi cô Thu Nga.
Đúng rồi, mà không biết mà khi gặp nhau như thế này thì Mỹ có đề cập đến nhân quyền với lại ông Bắc Hàn hay không? Và phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối không cho biết là liệu cái vấn đề nhân quyền có nằm ở trên nghị trình của các cuộc hội họp với lại Triều Tiên hay không, bất chấp một báo cáo của phía chính phủ Mỹ vào ngày 29 tháng 5 mô tả là Bình Nhưỡng đang điều hành một hệ thống tù khổ sai. Và phát ngôn nhân Heather nói rằng không có xác định vấn đề nhân quyền sẽ được hay sẽ không được nhắc tới và không muốn nói và người này không có muốn nói trước về những cái gì sẽ diễn ra các cuộc họp của ngoại trưởng khởi sự tuần này. Và bà Noet này nhắc lại tới một cuộc họp thứ năm tuần này ở New York giữa ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo với giới chức Triều Tiên Kim Jong-un trước cái thượng đỉnh dự trù giữa Tổng thống Mỹ với lãnh tụ Triều Tiên, thì chúng ta phải chờ xem. Nhưng mà cái tình hình về về với lại Trung Cộng đó thì cũng vẫn là một cái bản tin nóng bên cạnh cái việc mà gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và ông Kim Jong-un. Vì bây giờ Mỹ lại tăng cái áp lực thuế 25% trên 50 tỷ hàng hóa của Trung Cộng. Và ngày hôm qua thì Hoa Kỳ nói sẽ tiếp tục theo đuổi cái việc mà áp đặt thuế nhập cảng đối với Trung Cộng, dự định sẽ áp dụng mức thuế là 25% đối với 50 tỷ đô la hàng hóa nhập cảng từ nước này. Và theo hãng thông tấn Reuters, trích cái thông cáo của Tòa Bạch Ốc cho biết, muộn nhất là vào ngày 15 tháng 6 tới, Washington sẽ công bố một danh sách hàng hóa nhập cảng từ Trung Cộng trị giá là 50 tỷ đô la, có khả năng chịu cái mức thuế 25%. Và thông báo của Tòa Bạch Ốc cho biết Mỹ sẽ tiếp tục theo đuổi các hành động thương mại nhằm vào Trung Cộng, chỉ vài ngày sau khi hai bên tuyên bố đạt được một thỏa thuận để giảm căng thẳng thương mại. Và cũng theo cái hãng tin Anh thì Hoa Kỳ sẽ tiếp tục theo đuổi cái vụ kiện chống lại Trung Cộng tại Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Ngoài ra, vào trước cuối tháng 6 tới, Mỹ sẽ đưa ra cái giới hạn đầu tư vào các ngành công nghệ cao và các biện pháp kiểm soát xuất cảng tăng cường đối với cá nhân tổ chức Trung Cộng liên quan tới hoạt động thâu tóm công nghệ công nghiệp quan trọng. Và theo tờ Washington Post thì thông cáo của Tòa Bạch Ốc đưa ra chỉ vài ngày sau Bộ Tài chánh Hoa Kỳ tuyên bố tạm hoãn chiến tranh thương mại để hai bên xây dựng khuôn khổ hợp tác mới mà ông Trung Cộng cũng không vừa, thì ông cũng ra nhiều lời đe dọa.
Vâng, phía bên Trung Cộng thì họ đe dọa suông thôi, là bởi vì chúng ta biết cái chênh lệch về vấn đề mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng rất là cao. Ngay cả trong những cái trường hợp mà phía bên Hoa Kỳ họ không có đồng ý khi mà một số những cái công ty của tàu đó là họ vừa lấy những cái kỹ thuật mới của Hoa Kỳ rồi đồng thời lại vi phạm một số các quy định của cái luật quốc tế, chẳng hạn như là công ty về chế tạo phone của ZTE cũng vậy. Khi mà họ mua những cái con chip của Hoa Kỳ nhưng mà lại bán những cái sản phẩm này cho Iran hoặc là Bắc Triều Tiên và vi phạm trầm trọng về cái luật cấm vận của Hoa Kỳ cũng như là quốc tế. Mấy ngày hôm nay thì người ta bắt đầu nhắc đến cái chuyến đi chuẩn bị của ông Trump đến thành phố Dallas để mà vận động gây quỹ tranh cử. Thì cứ mỗi lần mà ông này đến đâu đó thì ông đều có những cái lời lẽ mà gây tranh cãi. Chẳng hạn như là cái trường hợp mà ông đã từng đến Indiana vào đầu tháng này để mà vận động bên vực cho ông một trong những cái thương gia của đảng Cộng hòa là ông Mike Brom. Rồi ông đả kích luôn cả ông thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ là ông Joe Donowell và từ chối nói rằng là ông này không có làm theo hoặc là ủng hộ theo những cái nghị trình của đảng Cộng hòa. Thì vào ngày hôm qua là Tổng thống Donald Trump cũng đã cáo buộc bà Nancy Pelosi là lãnh đạo đảng thiểu số tại Hạ viện, là bà này là cái người muốn trở thành một trong những người yêu mến cái băng đảng MS-13. Và đồng thời cũng bác bỏ về những cái điều cáo buộc của một số các ứng cử viên thuộc đảng Dân Chủ cho cái chức thượng nghị sĩ, nói rằng là cái công cụ của nhà lãnh đạo thuộc đảng thiểu số tại Thượng viện là ông Chuck Schumer mà thôi. Đây là cái điều mà Tổng thống Donald Trump nhắc đến là bởi vì trước đây bà Nancy Pelosi có chỉ trích ông về cái chính sách di dân, nhất là cái việc mà Tổng thống Donald Trump gọi cái băng đảng quốc tế MS-13 là súc vật. Thì sau đó thì ông Trump vẫn tiếp tục có những lời đả kích đối với bà này. Trong cái chuyến đi đến thăm Nashville của Tổng thống Trump ở Tennessee đó, thì ông cũng đã ủng hộ cho ứng cử viên thượng nghị sĩ là dân biểu Marshall Blackburn. Người ta dự trù là ông này sẽ phải đối diện với lại cựu thống đốc của tiểu bang này là ông Phil Bredesen ra tranh cử cái chức thượng nghị sĩ để giành cái chiếc ghế của thượng nghị sĩ Bob Corker sẽ về hưu trong năm nay. Ngoài ra đó thì người ta thấy là trong cái việc mà Tổng thống Donald Trump đến thành phố Dallas chưa không biết là ông đến đây gây quỹ và có tuyên bố cái điều gì chăng. Nhưng mà chắc chắn là ông phải nói đến cái vấn đề để mà có thể có một cái ngân khoản dành cho cái việc xây một cái bức tường ngăn cách giữa tiểu bang Texas và Mỹ Tây Cơ Đan Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Ông Trump thì ông đi đến đâu thì ông cũng gặp những cái sự chỉ trích, những cái sự chống đối. Và các cơ quan truyền thông của Hoa Kỳ cũng chống đối ông này thông qua những cái hành động. Thí dụ như là lời cái phát biểu của ông Trump về băng đảng MS-13 mà ông gọi rằng là đồ súc vật. Thì những cái cơ quan này lại cắt đi những cái khúc đầu, khúc đuôi và trong đó lại chỉ để lại cái phần là ông Trump chỉ trích những người nhập cư bất hợp pháp là súc vật. Nên vì thế đã gây ra tình trạng phẫn nộ của chính quyền Mỹ Tây Cơ. Và khi mà nhắc đến chính quyền Mỹ Tây Cơ thì có một cái phần tin sáng ngày hôm nay nhắc đến vấn đề bức tường dọc biên giới, vốn là một trong những cái chủ đề chính trong chiến dịch tranh cử của ông Trump vào năm 2016. Trong đó ông nhắc đến việc xây dựng một bức tường dọc biên giới với Mỹ Tây Cơ mà bắt buộc chính quyền Mỹ Tây Cơ phải trả tiền. Và tính đến lúc này thì bức tường đó đã được xây, nhưng mà vấn đề vẫn còn tranh cãi rất là nhiều. Và ông Trump trong ngày hôm qua cũng đã lên tiếng về vấn đề này khi mà ông đã phê phán về những người nhập cư bất hợp pháp và cho rằng chính quyền Mỹ Tây Cơ phải chịu trách nhiệm vì đã không ngăn chặn được những người hoặc là những đoàn người di nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ thông qua đường biên giới giữa Hoa Kỳ và Mỹ Tây Cơ. Và ông Trump đã phát biểu trước những cái người ủng hộ trong ngày hôm qua rằng là cuối cùng thì Mỹ Tây Cơ sẽ phải trả tiền xây bức tường. Họ không làm gì để chặn những cái đoàn người từ Honduras và các quốc gia khác nhau đi qua lãnh thổ của mình và nhập cư trái phép vào Hoa Kỳ. Mexico không làm gì để giúp chúng ta và họ sẽ phải trả tiền. Ông Trump đã ám chỉ đoàn người bao gồm 1.500 người gồm cả trẻ em và phụ nữ chạy trốn khỏi vấn đề bạo lực tại quê nhà ở các quốc gia Trung Mỹ như là Guatemala, El Salvador, Honduras để mà có thể tới Mỹ Tây Cơ với mong muốn là xin được tị nạn tại Mỹ Tây Cơ hoặc là Hoa Kỳ hồi tháng 4 vừa qua. Bức tường dọc biên giới giữa Hoa Kỳ và Mỹ Tây Cơ dự kiến kéo dài khoảng là 3.200 cây số và tiêu tốn khoảng là 20 tỷ Mỹ Kim. Dù cam kết bắt chính quyền Mỹ Tây Cơ phải trả tiền, nhưng mà ông Trump đã đề nghị quốc hội thông qua chi tiêu ngân sách cho dự án này. Tuy nhiên, các thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ chưa đồng ý cấp 18 tỷ Mỹ Kim cho dự án, ước tính tiêu tốn khoảng 20 tỷ, được ông Trump hứa hẹn từ chiến dịch tranh cử tổng thống của mình. Và vấn đề này khiến cho tình hình quan hệ giữa Hoa Kỳ và Mỹ Tây Cơ đã căng thẳng, và Mỹ Tây Cơ liên tục khẳng định rằng là sẽ không trả tiền cho dự án đó, và đồng thời cũng chỉ trích luôn cả những cái phát biểu của ông Trump nhắm đến những người tị nạn đó, cô Thu Nga.
Nhắm đến người tị nạn, và Mexico là cái người mà tị nạn và đi vượt biên vào Mỹ nhiều nhất. Và cũng liên quan tới Mexico thì Mỹ vừa tuyên án là doanh nhân Mexico 6 năm tù vì gian lận thuế, cho nên là càng ngày là càng căng thẳng về cái việc mà Mexico với Mỹ. Tuy nhiên bây giờ đã có một cái việc mà liên quan đến Việt Nam thì phái đoàn do chủ tịch của tiểu bang Đông Á Thái Bình Dương và chính sách an ninh mạng quốc tế của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đang có chuyến thăm tại Việt Nam, và cái hình đã thấy thượng nghị sĩ Cory Gardner, chủ tịch của tiểu bang Đối ngoại Đông Nam Á Thái Bình Dương và chính sách an ninh mạng quốc tế của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ, đang bắt tay với ông Trần Đại Quang là chủ tịch nước Cộng sản. Và truyền thông Việt Nam cho biết là hôm 28 tháng 5 thì thượng nghị sĩ Cory Gardner dẫn đầu tiểu bang Đông Á Thái Bình Dương, cái chức vụ này nó dài và cái cơ quan này nó dài quá, thì có cuộc gặp với lại ông Trần Đại Quang tại Hà Nội. Và theo cái Vietnam Plus trích lời ông Trần Đại Quang, nói Việt Nam coi trọng quan hệ đối tác toàn diện với Hoa Kỳ và luôn coi Hoa Kỳ là đối tác quan trọng trong chính sách đối ngoại của mình. Và trong cuộc gặp cùng ngày giữa ông Gardner và Phó Thủ tướng Việt Nam Cộng sản Phạm Bình Minh, thì cái trang VOA trích lời ông Gardner nói rằng tiểu bang của ông sẽ thúc đẩy hơn giữa hợp tác chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, an ninh, quốc phòng, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, thúc đẩy phần quan hệ đối tác toàn diện Mỹ-Việt trong thời gian tới. Và tuần trước thì Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis có cuộc gặp với đại sứ sắp mãn nhiệm của Việt Nam là ông Phạm Quang Vinh, bàn về tăng cường quan hệ quốc phòng giữa hai nước. Và theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam vào ngày 25 tháng 5, tại Ngũ Giác Đài, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis đã tiếp đại sứ Cộng sản Việt Nam Phạm Quang Vinh đến để chào từ biệt trước khi ông kết thúc nhiệm kỳ. Việt Nam vẫn tiếp tục đu dây giữa Mỹ và Trung Cộng, và để cho Trung Cộng bây giờ lấn chiếm nhiều phần của Việt Nam lắm. Và cái việc mà hội nghị Thành Đô bây giờ người ta cũng đang bàn tán rất là nhiều đó Quang Hưng.
Vâng, riêng về cái phúc trình thường niên về vấn đề tự do tôn giáo của thế giới thì Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ cũng có đánh giá nói rằng là phía bên chính quyền Cộng sản Việt Nam lại tăng cường sách nhiễu những cái nhóm tôn giáo có những cái ý kiến trái chiều với mình, nhất là cái nhóm công giáo đã chỉ trích chính quyền Cộng sản Việt Nam. Thì cái bản phúc trình này được công bố vào ngày hôm qua. Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ có nói là Cộng sản Việt Nam có những cái việc như là đã cho ra cái luật tín ngưỡng cũng như là tôn giáo có hiệu lực vào đầu năm 2018. Thì họ có nói là giảm cái thời gian chờ đợi để mà công nhận đối với lại những cái nhóm tôn giáo từ 23 năm xuống còn 5 năm. Quý vị thấy là nếu mà công nhận tôn giáo không thì phải mất tới 23 năm, bây giờ 5 năm. Nhưng mà họ không có biết là sẽ cho biết là sẽ có công nhận những cái nhóm tôn giáo nào đó hay không. Thì theo như là cái bản phúc trình về tự do tôn giáo của Hoa Kỳ có ghi nhận một số những cái trường hợp rất là đáng lo ngại. Chẳng hạn như là cái trường hợp mà hai tù nhân tôn giáo đã tử vong bất thường trong nhà tù, và cũng như là một số những cái hoạt động sách nhiễu đối với lại những cái nhóm hoạt động tôn giáo bất đồng chính kiến với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Người ta đưa ra hai cái trường hợp tử vong bất thường đó là trường hợp của Marcel Sùng bị chính quyền ở tỉnh Đắk Lắk bắt với cái tội danh bắt đầu khởi đầu nói rằng là tàng trữ ma túy, nhưng mà sau đó chính quyền này lại nói rằng là người này cùng với lại cháu trai đang tìm kiếm miền đất mới của Đức Chúa Trời. Còn cái trường hợp thứ hai là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo Nguyễn Hữu Tấn đã bị công an của tỉnh Vĩnh Long bắt với cáo buộc là tuyên truyền chống phá nhà nước. Rồi sau đó thì chính quyền thông báo là Ma Sèo Tùng đã treo cổ ở trong trại giam, còn ông Nguyễn Hữu Tấn thì đã cắt cổ tự tử. Thì cả hai cái việc này xảy ra vào tháng 5 năm 2017. Đó là những cái sự việc mà trong cái bản phúc trình còn ghi nhận là những cái trường hợp của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, những cái người hoạt động tôn giáo cũng như là nhân quyền đều cũng đã bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cản trở trong cái việc tu hành cũng như là bắt giữ họ đang ăn khô nguyên.
Dạ vâng, nhắc đến chính quyền Cộng sản Việt Nam thì họ đã giải thích những cái vụ chết trong đồn công an bằng những cái lý do, thí dụ cắt cổ bằng dao rọc giấy hoặc là treo cổ bằng dây lưng quần, thì chỉ có chính quyền Cộng sản Việt Nam mới có những cái lý do rất là ngô nghê như vậy để giải thích cho tình trạng những người bị cái gọi rằng là mời lên đồn công an làm việc và sau đó bị loan báo rằng là đã bị thiệt mạng. Thì rõ ràng họ đã sử dụng những cái biện pháp bức cung và gây ra những cái tình trạng tử vong như vậy. Và đối với tình trạng của anh Nguyễn Hữu Tấn mà như là anh Quang Hưng đã trình bày đó, thì rõ ràng anh này chết một cách rất là oan ức và người thân của anh này cũng đã có những cái buổi làm việc để mà chính quyền Hoa Kỳ thấy rõ những cái vi phạm, những cái sai trái của chính quyền Cộng sản Việt Nam. Nhưng mà rõ ràng chúng ta cần để mà lên tiếng nói nhiều hơn nữa, qua đó gây sức ép đối với chính quyền Cộng sản Việt Nam. Chứ nếu mà chỉ có những cái bản phúc trình không, thì có lẽ anh Cộng sản Việt Nam này, ảnh sẽ không có sợ đâu và không có ngừng lại. Chỉ đến khi nào cộng đồng quốc tế gây sức ép mạnh mẽ, thì khi đó ảnh mới chùn bước một chút thôi, chứ chưa chắc là đã ngừng hẳn những cái hành vi vi phạm về vấn đề tôn giáo và tự do nhân quyền đâu, cô Thu Nga à.
Đúng rồi, người Việt Nam nào cũng mong muốn rằng thế giới, nhất là Hoa Kỳ, có một cái chính sách gì rõ ràng, nghĩa là phải bắt buộc Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền, trong khi họ ác với lại dân mà hèn với giặc. Thì bây giờ cái hồi nãy đó chúng tôi có nhắc đến cái hội nghị Thành Đô là năm 2020, có thể là Việt Nam sẽ vào tay ở Trung Cộng hết. Và thật sự bây giờ là có nhiều người ở Việt Nam gần một tuần nay lên tiếng kêu gọi Quốc hội cân nhắc thêm, đừng có vội thông qua cái luật về đặc khu kinh tế, trong đó có điều khoản giao đất cho nhà đầu tư nước ngoài. Tới gần một thế kỷ mà trao cái đất, cái khu này cho Trung Cộng thì người ta sợ rằng nó sẽ biến thành một cái Crimea thứ hai. Vì vậy cho nên không biết là đất nước Việt Nam đi về đâu. Nhưng mà đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Khôi Nguyên, Quang Hưng và Thu Nga hết cho rồi. Xin được tạm ngưng nơi đây. Kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thật bình an và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nếu mà trời nóng quá đừng có đi ra đường, ngồi ở trong nhà nhớ chưa.
Và một lần nữa chúng tôi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Điểm tin điểm báo phối hợp hai miền ngày hôm nay. Và một lần nữa kính chúc quý vị một buổi sáng an lành và một ngày làm việc thành công. Xin hẹn với anh Quang Hưng, cô Thu Nga và tất cả quý thính giả trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên và chị Thu Nga.
Chương trình tin tức được sự bảo trợ bởi Asia Times Square và Hồng Kông Marketplace. Radio Sài Gòn Dallas cảm ơn Hồng Kông Marketplace và Asia Times Square đã bảo trợ chương trình này và chúc công ty của quý vị luôn phát triển.
Thị trường địa ốc tại Dallas Fort Worth không thiếu người, nhưng vấn đề là tìm được một công ty kinh nghiệm và tận tâm cho việc mua bán nhà cửa, đất đai, sang tên chủ quyền, vay tiền mua nhà hoặc tái tài trợ được nhanh chóng, thuận lợi. Công ty Huy Vân Địa ốc có đầy đủ khả năng và chất lượng để bảo đảm sự hài lòng của khách hàng qua cách làm việc chu đáo. Thời điểm hiện tại là lý tưởng nhất để tái tài trợ. Hãy gọi ngay cho Thanh Vân 214-718-7183, 718-7183. Nếu quý vị muốn biết trước là mình có qualify để vay tiền mua nhà hay không, xin gọi cho Thanh Vân 214-718-7183, 718-7183 hoặc ghé qua văn phòng Huy Vân Địa ốc tại số 3733 West Walnut Street, Garland 75042 hay vào website huyvandiaoc.net. United Capital Mortgage License Number 309867.
Huy Vân Địa ốc kính chúc quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng.
Công ty mua bán nhà đất, cơ sở thương mại và quản lý bất động sản Quan Hưng của Citywide Property chuyên mua hoặc bán nhà cũ hoặc nhà mới trong toàn vùng Dallas Fort Worth và phụ cận, phục vụ đồng hương trên 20 năm, uy tín và tận tâm. Đầu tư nhà cho mướn hoặc mua nhà lần đầu, xin liên lạc Quan Hưng số 214-558-3888 hoặc 817-733-5965.
Alo, alo, tin vui cho Đầm Hương.
Tin vui cho những khách hàng Farmers từng là khách hàng của Trâu Phạm. Cảm ơn quý vị đã ủng hộ và chờ đợi trong một năm vừa qua. Nay quý vị có thể gọi cho chúng tôi để chuyển qua các hãng danh tiếng với giá rất rẻ. Đừng nhức đầu với Farmers vì lên giá mỗi lần renew. Hãy để Trâu Phạm shop dùm cho quý vị. Trâu Phạm Smart Universal Insurance, 312 North Greenview Avenue, Richardson, Texas, 75081. 972-987-0893, 972-987-0893, Trâu Phạm kính mời.
Ngoài 4 chi nhánh tại Dallas Fort Worth, Sam Nail Supply đã có thêm 2 chi nhánh mới tại Houston và San Antonio.
Sam Nail Supply luôn có giá on sale cho các sản phẩm như lotion, muối, đường chè chân, acetone, alcohol, slipper, kèm và hơn hàng trăm mặt hàng khác.
Đang super sale, giá đặc biệt đèn LED và gel OPI, trưng bày các kiểu ghế pedicure spa chất lượng hàng đầu với hơn 20 mẫu mã để lựa chọn.
Sam Spa độc quyền cung cấp các sản phẩm gel không hơ đèn lần đầu tiên xuất hiện tại nước Mỹ. Xin mời đến với 4 chi nhánh của Sam Nail Supply. Điện thoại 214-378-0994, 378-0994 hoặc 972-414-7267.
Anh ơi, lo trước phần hậu sự cho ba mẹ chưa anh?
Xong rồi, sắp đặt cho hậu sự là việc làm cần thiết mà chúng ta không thể nào tránh khỏi. Anh đã lo xong phần đất ở Nghĩa Trang Moore cho ba mẹ ở Arlington rồi.
Đó mới là phần đất. Bây giờ mình nên lo phần nhà hoàng cho ba mẹ anh ở Moore nữa. Còn ba mẹ em thích nhà hoàng Sparkman ở Richardson và Nghĩa Trang Sparkman Hillcrest ở Dallas, một trong những nghĩa trang đẹp nhất của nước Mỹ và có nhiều danh nhân nổi tiếng được chôn cất tại nghĩa trang này.
Vậy, chúng mình lo trước cho ba mẹ vui và an tâm nhé em. Anh sẽ gọi ngay cho cô Liên Trần số điện thoại 817-368-9029. Rất may mắn cho người Việt chúng ta là công ty Dignity Memorial có cô Liên Trần tận tâm giúp đỡ chúng ta lo trước việc hậu sự và mai táng.
Liên Trần, điện thoại
817-368-9029, 817-368-9029
hoặc 817-804-2428.
À, anh Hào, lâu quá không có gặp, anh khỏe không? Nghe người ta nói dạo này anh làm công việc gì mà đầu đội trời chân đạp đất đó hả?
Đâu có đâu, tôi làm mái nhà và làm foundation đó mà, nên bạn bè chọc tôi làm công việc đầu đội trời chân đạp đất.
Hào Phạm, công ty SP là thành viên của hội BBB, chuyên lập mái nhà và nhận sửa foundation lifetime warranty.
Với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm, mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước, chúng tôi sẽ tự gọi bảo hiểm cho quý vị thay mái mới, không phải trả deductible.
Đặc biệt có luật sư bảo vệ quyền lợi cho quý vị nếu bảo hiểm không đền tiền. Xin hãy gọi ngay cho anh Hào số điện thoại 214-923-6570.
214-923-6570.
Trung tâm Y tế Đa khoa Kudokhe đối diện Irvinmore có chương trình mới mang đến nhiều quyền lợi đặc biệt cho bệnh nhân không có bảo hiểm y tế hoặc phải trả deductible cao. Hãy gọi cho chúng tôi 972-NEW-KUDO, tức là 972-639-5836, 639-5836. Mở cửa 7 ngày, đang có giá đặc biệt cho khám răng, mắt và sức khỏe, 150 Mỹ Kim trọn gói. Nếu quý vị nói nghe trên Radio 1600 AM, 972-639-5836, 639-5836. Nhóm bác sĩ Nguyễn Tất Anh, Alexandra Lý và nha sĩ Nguyễn Tất Ân hân hạnh đón tiếp quý vị.
Chị Mai mua được nhà mới chưa? Khi nào cho em ăn tân gia đây?
Chị đang lo quá nè. Nhà chị đang bán lâu quá mà chưa ai mua. Mà chị phải bán được nhà này thì mới mua nhà mới được.
Ồ vậy hả? Sao chị không nói sớm? Em chỉ chị nghe. Chị gọi ngay cho Dana Phạm là chuyên viên địa ốc. Chị Dana Phạm bán nhà nhanh lắm. Chị ấy cũng có thể dẫn chị đi mua nhà mới rất vừa ý luôn. Chị Dana sẽ hướng dẫn chị chu đáo trong suốt quá trình mua bán nhà để chị không phải lo lắng nhiều.
Ồ vậy hả em? May quá. Cho chị số phone của chị Dana Phạm đi.
Dana Phạm, chuyên viên địa ốc của Keller William, 469-531-7624.
Cảm ơn Diana đã giúp chúng tôi bán nhà nhanh và thuận lợi.
Cảm ơn Diana đã giúp chúng tôi bán nhà nhanh với giá tốt nhất.
Diana Phạm, 469-531-7624, 531-7624.
Huyền Tôn Nữ xin cảm ơn quý vị luôn tin tưởng và ủng hộ trong nhiều năm qua. Văn phòng Tôn Nữ Group chuyên về các dịch vụ mua bán nhà, bảo hiểm sức khỏe, Obamacare, bảo hiểm Medicare hoặc CD Supplement cho người 65 tuổi trở lên, bảo hiểm nhân thọ, xe nhà, khai thuế cá nhân, rollover 401k. Văn phòng đã dời về địa chỉ mới tại 3130 North Silo Road, Garland, 75044, gần Silo và Belleline, giữa tòa soạn Báo Trẻ và Goodwill. Điện thoại 972-743-9331, 972-743-9331.